Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập, phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 130. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 284. Đoạn này giảng về y báo trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, vô hữu chúng khổ, đẳng thọ chư lạc. Lần trước đã giới thiệu ý nghĩa vô hữu chúng khổ rồi. Hôm nay đoạn này nói đến y báo trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhi bỉ quốc liên hoa hóa sanh, tắc vô sanh khổ. Tây Phương Cực Lạc thế giới là liên hoa hóa sanh. Hàng thử bất thiên, tắc vô lão khổ. Đây là nói trong thế giới của chúng ta. Bốn mùa biến hóa: xuân hạ thu đông, giáp dòng xoay dần, nên mới có lão khổ. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có bốn mùa biến hóa, thế giới ấy là một thế giới quang minh. Thân thể mỗi cá nhân đều tỏa quang minh, hết thảy vạn vật đều có quang minh. Do vậy, thế giới ấy chẳng có ngày hay đêm. Ở nơi đây, địa cầu hướng về mặt trời là ban ngày, xoay lưng về mặt trời là ban đêm, nên ngày đêm thời tiết tự xoay chuyển. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng cần đến mặt trời, mặt trăng, vì cõi ấy chẳng có ngày hay đêm, chẳng có lạnh nóng. Tất cả hết thảy khí hậu biến hóa đều thuận theo lòng mong muốn, thuận theo tâm nguyện của chính mình mà có thể thích hợp, hoàn toàn đạt đến cảnh chuyển theo tâm. Không chỉ là tất cả hoàn cảnh có thể chuyển theo tâm, mà thân thể cũng chuyển theo tâm. Thân thể có thể chuyển theo tâm sẽ không già. Nếu quý vị muốn già, sẽ hiện tướng già. Quý vị chẳng muốn già, vĩnh viễn chẳng có tướng già xuất hiện. Nói thật ra, trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, những danh từ sanh lão bệnh tử đều chẳng nghe nói tới, vì thế giới ấy chẳng có những chuyện đó. Như cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội chẳng tìm thấy tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định chẳng có những chuyện ấy, vì thế danh từ cũng đều chẳng có. Thân ly phần đoạn, tắc vô bệnh khổ. Thế giới này của chúng ta mới có phần đoạn sanh tử, Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có. Do vậy, người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng ngã bệnh. Thọ mạng vô lượng, tắc vô tử khổ. vô phụ mẫu thê tử, tắc vô ái biệt ly khổ. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là hoa sen hóa sanh, nên chẳng có cha mẹ, người nhà quyến thuộc, chẳng có những điều này. Do vậy quý vị chẳng có ái biệt ly khổ, chẳng có những niềm ân ái ấy. Chư thượng thiện nhân, đồng hội nhất xứ, tắc vô oán tăng hội khổ. Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là thượng thiện nhân. Nói cách khác, quyết định chẳng có oan gia. Dẫu là oan gia của quý vị trong đời quá khứ hay trong kiếp này, nếu cùng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hết thảy oán nghiệp trong đời quá khứ đều là một nét bút sổ toẹt, tâm đã thanh tịnh. Tâm chẳng tịnh, chẳng sanh tịnh độ. Điều này rất khẩn yếu. Trong thế gian này, chúng ta chớ nên mê hoặc điên đảo nữa. Càng phải nên hiểu rõ vì sao chúng ta học Phật. Nếu thật sự vì liễu sanh tử, thật sự vì giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với hết thảy sự vật trước mắt trong thế gian này, chúng ta phải thấy thấu suốt, coi nhẹ, chớ nên coi chúng quá nghiêm túc. Hễ coi chúng quá nghiêm túc sẽ là chướng ngại lớn nhất cho việc liễu sanh tử, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới của quý vị. Mục đích của ta là mong cầu sanh về Tây Phương, kết quả là chẳng thể giảng sanh thì đáng tiếc quá. Do vậy thực sự phát nguyện giảng sanh, ắt phải đừng nên so đo hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất trong thế gian nữa. Điều gì cho qua được, hãy cho qua, tùy duyên sống qua ngày, chẳng cần so đo với kẻ khác. Ngoài việc chính mình một mực chuyên niệm ra, chúng ta ắt phải tận tâm tận lực giới thiệu pháp môn này với người khác. Đó là đường lối duy nhất để chúng ta báo ân Phật. Trừ cách ấy ra, chúng ta chẳng có cách nào báo đáp đại ân đại đức của Phật. Ân đức ấy to lớn, nếu chư vị suy nghĩ cặn kẽ, sẽ thấy ân đức ấy quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Từ vô thỉ kiếp tới nay, sanh tử luân hồi trong lục đạo, khổ lắm. Chẳng có phương pháp nào xuất ly, chẳng có nhân duyên giải thoát, rất khó đạt được trong một đời. Không chỉ có thể giải quyết vấn đề sanh tử, mà còn đạt được lợi ích thành Phật rốt ráo. Chuyện này, các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác trong mười phương thế giới có mơ vẫn chẳng thể cầu được. Thế mà ngày nay chúng ta gặp gỡ, đạt được. Kinh này đúng như Kinh Đại Bổn đã nói. Đại Bổn là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh này đồng bộ. Một Kinh nói tỉ mỉ, một Kinh nói đơn giản. Đức Phật giảng cho chúng ta điều lợi chân thật, chân thật nhất trong các thứ chân thật. Cái được gọi là điều lợi chân thực chính là lợi ích thành Phật. Nếu chẳng phải là thành vị Phật rốt ráo viên mãn, đều chẳng thể coi là chân thực. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hết thảy điều kiện viên mãn trọn đủ, hết thảy điều ác đều đoạn sạch sành sanh. Chẳng giảng sanh, đoạn ác tu thiện chẳng dễ dàng. Chủng tử tập khi ác trong A Lại Gia thức từ vô thủy kiếp tới nay chẳng thể đoạn ngay trong một lúc được. Chỉ có đến thế giới Tây Phương mới có thể đoạn hết. Vì sao? Vì cảnh giới Tây Phương chẳng có ác duyên. Dẫu quý vị có chủng tử tập khi ác nhưng chẳng có duyên, chúng sẽ chẳng thể dấy lên hiện hành, sẽ chẳng thể kết quả. Vì thế tới đó mới thật sự đoạn hết. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, hết thảy thiện pháp, tất cả thiện duyên đều trọn đủ. Do vậy, chúng tử thiện đều có thể dấy lên hiện hành, hết thảy thiện pháp đều trọn đủ viên mãn. Đích xác là các vị Bồ Tát trong các thế giới phương khác, có mơ cũng chẳng thể cầu được điều này. Chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng mong cầu, nhưng đều chẳng cầu được. Thế mà trong một đời này gặp được. Gặp gỡ nói thật ra chẳng phải là ngẫu nhiên. Đại Kinh nói, nhược phi giảm tích, tu phước huệ, ư thử đại pháp, bất năng văn. Đó là phước huệ chúng ta đã tu trong đời quá khứ. Tới lúc này phước huệ hiện tiền, bèn gặp gỡ pháp môn này. Gặp pháp môn này, chúng ta có thể thành tựu hay không sẽ tùy thuộc phước huệ trong đời quá khứ của chúng ta dày hay mỏng. Nếu thiện căn quá khứ thật sự sâu dày, sau khi quý vị được nghe, bạn quyết định nghiêm túc tu học, chẳng dám buông bỏ, không dám biến trễ, chẳng dám buông lung, nghiêm túc tu học, quyết định thành tựu trong một đời này. Vì thế, nhân duyên này quả thật chẳng dễ dàng. Sở dục tự chí, tắc vô cầu bất đắc khổ. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, hết thảy thọ dụng thuận theo lòng mong muốn, chẳng có cầu bất đắc. Đàm Lão Pháp Sư có nói, nghĩ đến áo bèn được áo, nghĩ đến ăn bèn được ăn, nghĩ tới gì thứ ấy bèn hiện tiền, chẳng cần phải lo toan, chẳng cần phải tạo tác. Thế giới tốt đẹp dường ý, vì thế cõi ấy chẳng có cầu bất đắc. Trong tâm vừa giấy một niệm, cảnh giới bèn hiện tiền. Quán chiếu không tịch, tắc vô ngủ ấm thịnh khổ. Từ một câu này, ở đây chúng ta có thể thấu hiểu người trong Tây Phương Cực Lạc rốt ráo thuộc về cảnh giới nào. Đối với bảy loại đầu trong tám khổ, do người bên ấy phước báo to lớn, và cũng nhờ vào thần lực của A-di-đà Phật gia trì, nên chẳng có bảy thứ khổ ấy. Còn nỗi khổ này, tức ngủ ấm xúy thịnh khổ, chẳng có, thì phải dựa vào công phu của chính mình. Công phu như thế nào? Mọi người đọc tâm kinh, thấy trong tâm kinh có nói, Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chính là cảnh giới này, tức là quán chiếu bát nhã. Cảnh giới của tâm kinh là cảnh giới của Quán Thế Âm Bồ Tát, cảnh giới của Đẳng Giác Bồ Tát. Nếu chúng ta hạ thấp mức độ xuống, hạ đến mức độ thấp nhất, cảnh giới ấy cũng là cảnh giới của sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, hoặc sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo thì mới tương ứng. Nói cách khác, chẳng cần nói đến địa vị rất cao, vị tề đẳng giác, chúng ta chẳng thể tin tưởng mức độ thấp nhất là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, địa vị sẽ là sơ địa trong biệt giáo hoặc sơ trụ trong viên giáo. Điều này chẳng có mảy may nghi vấn gì. Rõ ràng là một gã phàm phu trong chốc lát được nâng cao lên tới mức cao dường ấy. Đích xác là trong hết thảy các kinh điển chẳng có cách nói này. Trong các thế giới của mười phương chư Phật cũng chẳng có sự thật này. Chỉ riêng thế giới Tây Phương là đặc biệt. Rành rành là một gã phàm phu. Đã thế, kẻ phàm phu ấy thậm chí là phàm phu ngũ nghịch thập ác. Nguyện thứ 18 trong đại nguyện của Phật Di Đà đã có nói. Mười niệm nhất định giảng sanh. Kẻ ngũ nghịch, thập ác, lúc lâm chung mười niệm cũng có thể giảng sanh. Trong 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói một điều kiện. Nếu quý vị chẳng thể tin nhận, dân làm sẽ chẳng thể giảng sanh. Kinh nói, duy trừ hủy bán là chẳng thể giảng sanh. Nếu có thể tin nhận, dân làm, phường ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung thật sự sám hối đều có thể vãng sanh. Vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ dụng giống như những điều được nói ở đây. Rõ ràng là một chúng sanh trong địa ngục thoáng chốc liền có thể nâng cao, lên cao tới địa vị sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo. Điều này chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta đọc chú sớ của kinh văn. Thế nhưng chỗ như thế này phải đặc biệt lưu ý, phải cẩn thận lãnh hội, mới biết pháp môn này thù thắng, mới biết pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Bản thân chúng ta cảm thấy đặc biệt may mắn. Trong một đời này, chúng ta học Phật, vì sao có thể gặp một pháp môn như vậy? Đúng là giống như trúng giải độc đắc, lẽ nào chẳng hoan hỷ? Trúng giải độc đắc thì chúng ta hãy khéo gìn giữ, chớ nên dứt bỏ. Nếu dứt bỏ thì quá đáng tiếc, quyết định chớ nên dứt bỏ. từ nay trở đi bèn thật thà niệm Phật, y giáo tu hành. Trên đây là giảng về 8 khổ, phần dưới đây giải thích 10 khổ. Thập khổ giả, Bồ Tát Tạng Kinh, dị nhất sanh khổ, nhị lão khổ, nải chí thập sanh tử, lưu chuyển khổ. Bách nhất thập khổ giả, du già luận, nhất vô sai biệt lưu chuyển khổ, nhị dục khổ si khổ, nải chí ngũ thập ngũ khổ, thứ cửu chủng khổ, ư cửu chủng trung, hữu thứ đệ điệp khai thành ngũ thập ngũ, hợp chi di bách nhất thập khổ, kiềm bị quốc giai vô giả. Chúng ta có thể tỉnh lược đoạn này. Đoạn này nhằm giải thích tam khổ, tám khổ, mười khổ, 110 thứ khổ trong lời sớ. Nếu chư vị muốn biết rõ chi tiết, xin xem Du Già Sư Địa Luận. Du Già Sư Địa Luận gồm 100 quyển, đoạn này thuộc quyển 44. Quyển 44 của Du Già Sư Địa Luận đã giảng rất tỉ mỉ 110 thứ khổ. Nói thật ra khổ quá nhiều, quy nạp phân loại sẽ thành 110 thứ khổ. Khổ quá nhiều, nói chẳng xiết. Có 8 dạng 4.000 nỗi khổ. Đoạn này nhằm nói rõ Tây phương cực lạc thế giới thảy đều chẳng có những nỗi khổ ấy. Bất quá chư vị ghi nhớ một nguyên tắc, nói 10 khổ cũng thế, mà nói 110 thứ khổ cũng vậy. Nói 8 dạng 4.000 nỗi khổ, hoặc là vô lượng vô biên nỗi khổ, quy nạp lại sẽ là tam khổ và tám khổ. Quyết định không ra ngoài phạm vi ấy. Đại cương tổng quát là tam khổ, tức là dục giới khổ, sắc giới khổ và vô sắc giới khổ. Nói tám khổ là nói tới khổ khổ trong dục giới. Khổ khổ lại chia thành tám loại. Vì thế chúng tôi nói tỉ mỉ về tam khổ và bát khổ, những thứ khác đều có thể tỉnh lược. Tây phương cực lạc thế giới thảy đều chẳng có những nỗi khổ ấy. Nhiên ước chi bất xuất tam khổ, bát khổ, nhiếp chủng chủng khổ. Ước là quy nạp. Quy nạp lại thì chẳng ngoài tam khổ và bát khổ. Nhị chủng sanh tử giả, dị phần đoạn, biến dịch. Phần đoạn giả, tứ đại sở thành, hữu phân tề đoạn lạc, như thượng bát khổ trung thuyết. Biến dịch, tắc nhị thừa Bồ Tát, tuy ly phần đoạn, dị miễn tứ tướng thiên lưu, nhân di quả dịch, diệt danh di khổ. Phần đoạn là từng phần, từng đoạn. Nói theo cách phân chia đại lược thì giống như thế gian này của chúng ta, từ sanh ra cho đến khi chết đi là một giai đoạn, một đời là một giai đoạn. Sau khi đã chết, quý vị thấy kinh Địa Tạng nói chẳng quá 49 ngày kẻ ấy lại đầu thai. Từ khi người ấy đầu thai đến khi tử vong lại là một giai đoạn nữa. Sanh tử như vậy là sanh tử trong lục đạo luân hồi, được gọi là phần đoạn sanh tử. Đây là nói thô thiển. Nếu nói tỉ mỉ sẽ là phần đoạn sanh tử trong từng sát na. Con người hiện đại hiểu điều này. Thân thể của chúng ta do các tế bào hợp thành. Tế bào thay cũ đổi mới, trong từng sát na có rất nhiều tế bào tử vong và có rất nhiều tế bào mới hình thành. Kinh giảng rất khoa học. Kinh dạy thân thể này của chúng ta là thân thể vật chất tuần hoàn mỗi 7 năm. Nói cách khác, 7 năm trước so với hiện tại là 7 năm sau, các tế bào cũ chẳng còn nữa. 7 năm là một chu kỳ tuần hoàn, thay đổi dần dần giống như thay linh kiện, thông thả thay đổi trọn hết, tất cả đều đổi thành mới. Những tế bào mới này có những cấu trúc chẳng bằng tế bào cũ, nên chúng già yếu, chẳng được tốt đẹp như cái cũ. Chúng ta thích đổi lấy linh kiện mới hay là đổi lấy thứ cũ kỹ người khác chẳng cần nữa. Đổi cái cũ càng đổi càng tệ. tuổi càng cao, lão bệnh đều xảy đến. Quý vị đổi linh kiện, nhưng đổi lấy thứ rất kém cỏi. Tuổi trẻ thân thể khỏe mạnh, đổi lấy toàn là thứ mới. Thưa cùng quý vị, điều này có quan hệ rất lớn đối với tâm cảnh của chúng ta. Người có tâm tình, tình tự tốt đẹp, tuy tuổi tác đã cao, chẳng lộ vẻ già nua. Người ấy tuổi già chứ tâm người ấy chẳng già. Tâm không già nên thân cũng chẳng già, thân thể chuyển theo tâm. Tuy người chẳng già nhưng kẻ ấy tự cảm thấy mình đã lớn tuổi quá, ta sắp chết rồi, thân thể người ấy sẽ tự nhiên lão hóa. Thật vậy, thân thể là chánh báo, biến hóa theo tâm lý và tình tự của chúng ta. Người tuổi cao, tâm tình khác với thuở thanh niên và tráng niên. Nếu người già giữ được tâm thái thanh thiếu niên, người ấy sẽ chẳng già. Do vậy, những gì Phật Pháp nói đích xác là rất khoa học. Nói tỉ mỉ thì phần đoạn sanh tử cũng là sanh tử trong từng sát na. Tức là nói các tế bào trên thân thể chúng ta thay cũ đổi mới. Đó là một loại. Người có phần đoạn sanh tử nhất định có biến dịch sanh tử. Nhưng người có biến dịch sanh tử chẳng nhất định có phần đoạn sanh tử. Biến dịch là gì? Nói thật ra, biến dịch chẳng có sanh tử. Xác thực là chẳng có sanh tử. Sanh tử có nghĩa là khổ. Tuy chẳng sanh tử nhưng kẻ ấy có khổ. Nên tỷ dụ biến dịch như sanh tử. Biến dịch là quá trình nâng cao cảnh giới trong sự tu hành chứng quả. Thí dụ như sơ quả trong tiểu thừa phải trải qua công phu tu hành kha khá mới có thể chứng đắc nhị quả. Sau khi chứng đắc nhị quả lại phải tu hành mới có thể chứng đắc tam quả. Sự tu hành này cũng khổ. Người ấy chẳng chịu nỗi khổ đó sẽ không thể tiến lên. Chuyện như thế được gọi là biến dịch. Từ sơ quả lên đến nhị quả là một sự biến hóa. Nói tới ý nghĩa ấy, giống như học trò học hành trong nhà trường, học lớp 1 phải học đàng hoàng suốt một năm mới có thể lên lớp 2. Học lớp 1 rất nhọc nhằn mới có thể lên lớp 2. Lại nhọc nhằn học lớp 2 suốt một năm mới có thể lên lớp 3. Mang ý nghĩa đó, biến hóa. Người ấy hoàn toàn chẳng phải là thật sự có sanh tử. Chẳng rõ rệt giống như phần đoạn sanh tử đã được nói trong phần trước, chẳng phải vậy. Ở đây là nói tu hành chứng quả cũng phải trải qua một phen rèn giũa thì mới có thể đạt thành tựu. Đấy là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Từ Bồ Tát mãi cho đến đẳng giác Bồ Tát vẫn còn có biến dịch. Đẳng giác Bồ Tát phải trải qua một lần biến dịch nữa bèn thành Phật. Nói nghiêm ngặt, ai chẳng có biến dịch sanh tử, thành Phật mới chẳng có. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn có một lần biến dịch sanh tử. Chúng ta nói những vị như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí vẫn còn có một lần biến dịch sanh tử. Bỉ quốc liên hoa hóa sanh, nhất sanh bất thoái, hà lự nhị chủng khổ giả. Bất luận là người như thế nào, bất luận người ấy thuộc địa vị ra sao, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều viên chứng ba món bất thoái. Không chỉ chẳng có phần đoạn sanh tử, như trong phần trước đã nói, người ấy chẳng có sanh, lão, bệnh tử, mà cũng chẳng cần quan tâm đến biến dịch sanh tử. Nhưng ngoài Tây Phương Cực Lạc thế giới ra, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát trong các thế giới khác đều rất quan tâm đến biến dịch sanh tử. Vì sao? Vì họ bị mê khi cách ấm, bị thoái chuyển. Đây là chuyện rất phiền phức. Do vậy tu hành phải trải qua nhiều kiếp dài lâu. Vì sao bị thoái chuyển? Bên trong chẳng đoạn sạch phiền não, bên ngoài nếu gặp duyên thì những phiền não ấy lại dấy lên hiện hành, sẽ phiền phức, bị thoái chuyển liền. Hễ thoái chuyển thì sẽ rất tai hại, vừa lui sụp liền lui sụp rất nhiều, chẳng phải là lui sụp một bước. Sau khi thoái chuyển thì đời sau chẳng bằng đời trước. Thí dụ như từ lịch sử Trung Quốc, chúng ta thấy thiền sư Ngũ Tổ Giới của Thiền Tông. Thuở ấy, sư tu trì khá lắm. Thấy những hộ pháp trai chủ trong chùa, có những người làm quan to. Sự trồng thế trong tâm hâm mộ dấy lên ý niệm này, phiền phức ngay. Đời sau bèn làm quan, bị thoái chuyển. Đời sau làm người nào? Tô Đông Pha, hậu thân của thiền sư Ngũ Tổ Giới là Tô Đông Pha. Tô Đông Pha bị biếm trích về phương Nam, chỉ mang theo một cuộn tranh vẽ hình tượng A-di-đà Phật, nói thử thức sanh Tây Phương công cứ giả. Từ ngữ Tây Phương công cứ do Tô Đông Pha nói ra. Về sau Tô Đông Pha mất, ông ta cũng suốt đời học Phật, cũng là cả đời niệm Phật. Đáng tiếc cho tập khí quá sâu, chẳng thể giảng sanh. Nếu ông ta giảng sanh thì sẽ không có chuyện gì. Lịch sử có ghi chép hậu thân của ông ta là một viên quan rất nhỏ có tên tuổi đàng hoàng, giống như khoa trưởng hoặc khoa viên trong chánh phủ hiện thời. Đúng là mỗi đời một kém hơn, sụp lui trên một mức độ to lớn. Chúng ta chẳng biết đời kế tiếp nữa của Tô Đông Pha. Từ lịch sử, chúng ta thấy giới thiền sư tụt lùi hai lần. Thậm chí Bồ Tát còn bị mê khi cách ấm. Do vậy giảng sanh Tây Phương sẽ chẳng gặp nỗi khó khăn này. Đối với tiếng tâm, lợi dưỡng, tài sắc, danh vọng, ăn ngủ trong thế gian, hãy động tâm đôi chút sẽ biến thành chướng ngại. Tô Đông Pha cũng là một người niệm Phật nhưng chẳng thể giảng sanh. Lúc tôi vừa mới học Phật, gặp thầy Lý khuyên tôi, vì khi đó tôi vẫn chưa xuất gia, còn dùng thân phận cư sĩ theo học với thầy Lý. Cụ bảo tôi, cổ nhân chẳng học Tô Đông Pha, người đời nay chẳng học theo Lương Khải Siêu. Cụ giảng giải, hai người ấy đều là đại Phật học gia, nhưng đều chẳng thể thành tựu, vẫn y như cũ, chẳng thể thoát ly lục đạo luân hồi. Do vậy, phải đào thải sạch sành sanh hết thảy tập khí thế gian, nhất tâm hướng theo Phật đạo, nhất tâm giữ lấy tịnh độ. Chúng ta suốt đời nỗ lực như vậy mới hòng có thành tựu. Phải coi nhẹ duyên thế gian, chớ nên so đo, bất luận chỗ nào cũng đều là chỗ để chúng ta an thân lập mạng, chẳng cần phải chọn lựa, điều khẩn yếu là giữ gìn thân tâm thanh tịnh. Câu Phật hiệu chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, chẳng hoài nghi, rõ ràng minh bạch. Chỉ cần công phu sâu xa, tự nhiên biết trước lúc mất. Như vậy thì đời này chẳng bị luống uổng. Đại bổn dân, bị quốc bất văn khổ danh, hà huống thật khổ. Cố dân vô hữu chúng khổ. Kinh Vô Lượng Thọ nói, bên Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngay cả những danh xưng của sự khổ còn chẳng có, há có những sự ấy. Ở nơi đây, Tổ đã vì chúng ta giải thích cặn kẽ, thảy đều nhằm làm cho chúng ta đoạn nghi sanh tính. Thế giới ấy quả thật chẳng giống các thế giới của mười phương chư Phật. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có tất cả các sự khổ như trong mười phương thế giới, do vậy mới gọi là thế giới cực lạc. Nhị chủng thanh tịnh giả, luận minh nhất giả khí thế gian thanh tịnh. Nhị giả chúng sanh thế gian thanh tịnh, tức y chánh nhị báo, công đức trang nghiêm, như hạ văn trung, cập đại bổn, quán kinh tường biện. Tây Phương Cực Lạc có hai thứ thanh tịnh. Hai thứ ấy là y báo và chánh báo, tức là khí thế gian và chúng sanh thế gian. Hai thứ đều thanh tịnh, đó là y chánh trang nghiêm. Hạ văn, phần sau kinh này sẽ nói đến. Đại bổn là kinh Vô Lượng Thọ, quán kinh là kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Trong Tịnh Độ Tam Kinh, Đại bổn và Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh giảng giải tỉ mỉ, y báo và chánh báo trang nghiêm. Ở đây đại sư giả thiết một đoạn vấn đáp. Vấn: tịnh danh dân, nhất thiết chúng sanh, tức tịch diệt tướng, bất phục cánh diệt. Tắc nhất thiết quốc độ, tức cực lạc tướng, hà cánh hữu lạc, kim khai khổ lạc, tự di bỉ kinh. Tịnh danh là kinh Duy Ma Cực, dùng ý nghĩa trong một đoạn kinh Duy Ma Cực để đối chiếu với đoạn này. Dường như cách nói trong kinh này mâu thuẫn kinh Duy Ma, nên nêu ra một nghi vấn như thế. Ý nghĩa của lời hỏi là hết thảy chúng sanh chính là tướng tịch diệt, há còn có diệt? Đó chính là như kinh Duy Ma đã nói: sanh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề, là một chẳng hai. Nếu dựa theo nguyên lý này, chúng sanh trong chín pháp giới, tức hết thảy hữu tình chúng sanh trong chín pháp giới sanh tử, chính là tu ác. Tu ác là tánh ác. Tánh ác dung thông, mặc tình nhiếp trì sự tu thiện trong Phật pháp giới, nên mới nói là tu thiện. Vì thế nói sanh tử tức niết bàn tướng, chẳng cần phải diệt sanh tử chứng niết bàn. Nói cách khác, ở ngay trong sanh tử mà chứng niết bàn. Đây là trước hết từ kinh Duy Ma kiến lập một đại tiền đề, sau đấy mới gộp chung ý nghĩa trong kinh này để nói. Thì hết thảy các cõi nước chính là tướng cực lạc, còn có thế giới cực lạc nào nữa? Kim khai khổ lạc tự vi bỉ kinh, bắt bẻ. Kinh Duy Ma nói khổ và lạc chẳng hai, khổ và lạc như một. Trong kinh này chúng ta nói khổ và lạc đối lập, khổ lạc rạch ròi, khác với kinh Duy Ma. Có mâu thuẫn hay không? Dưới đây là lời giải đáp rất hay. Đáp: Hiền Thủ Đại Sư thích bỉ kinh ý, vị thị đảng dĩ mê đảo, vọng kiến sanh tử, danh tại thử ngạn. Ngộ sanh tử không, bổn lai viên tịch, tức danh bỉ ngạn. Kinh Duy Ma nói chẳng sai, mà kinh này cũng chẳng nói trật. Những điều được nói trong kinh Duy Ma hoàn toàn là nói xứng tánh, là cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát, chẳng phải là cảnh giới của phàm phu. Không chỉ chẳng là cảnh giới của phàm phu, mà nhị thừa và quyền giáo Bồ Tát đều chẳng thấy được. Vì sao? Chưa kiến tánh. Chưa kiến tánh bèn gọi là mê, kiến tánh mới gọi là ngộ. Trong đoạn trả lời này, Liên Trì Đại Sư lại dẫn lời Hiền Thủ Đại Sư. Ngài Hiền Thủ là thầy Ngài Thanh Lương, là tổ sư đời thứ ba của Tông Hoa Nghiêm. Tông Hoa Nghiêm thật sự do Ngài Hiền Thủ kiến lập. Vì thế, Hoa Nghiêm Tông còn gọi là Hiền Thủ Tông. Sơ tổ là Hòa Thượng Đỗ Thuận, nhị tổ là Vân Hoa Đại Sư, Hiền Thủ là đời thứ ba. Vị này là một người rất lỗi lạc. Thời Hiền Thủ Quốc Sư, Kinh Bát Thập Hoa Nghiêm còn chưa được dịch ra. Ba vị tổ sư từ ngày Hiền Thủ trở về trước đều dùng bản Lục Thập Hoa Nghiêm được dịch vào đời Tấn. Hiền Thủ Quốc Sư soạn một bản chú giải cho Kinh Hoa Nghiêm, có tựa đề là Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký. Ngài Thanh Lương tiếp nối đạo mạch của Ngài Hiền Thủ. Tông Hoa Nghiêm đến đời Ngài Thanh Lương đích xác đã phát dương quang đại đến mức tột bậc. Hiền Thủ Đại Sư thích bỉ kinh ý, nghĩa là giải thích kinh Duy Ma. Lão nhân gia nói: đảng dĩ mê đảo, vọng kiến sanh tử, danh tại thử ngạn. Mê hoặc điên đảo. Điều này có nghĩa là sanh tử vốn là không, vốn chẳng có tự tánh. Nếu nói cặn kẽ, một bộ kinh Lăng Nghiêm nhằm giảng chuyện này. Thoạt đầu dấy lên vô minh, do vô minh dẫn khởi ba tế tướng. Từ cảnh giới tướng lại hiện ra sáu thù tướng, tạo nghiệp, chịu báo qua lại trong lục đạo. Chuyện là như thế đó. Thật tại là, trong vô sanh tử, lầm lạc thấy có sanh tử. Giống như một người nằm mộng, tâm địa thanh tịnh căn bản là chẳng có mộng, nhưng mê rồi sẽ nằm mộng. Tuy nằm mộng, mộng cũng chẳng phải là thật. Ngày nay chúng ta luân hồi trong lục đạo, nói thật thà, đó chẳng phải là thật sự. Quý vị ngỡ là thật chứ nó chẳng thật. Thiền sư Vĩnh Gia nói rất hay: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Ý nghĩa này tương thông với kinh Duy Ma. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ, tuy mộng là giả chẳng thật, nhưng nếu một người mỗi ngày đều gặp ác mộng cũng rất khó chịu. Chúng ta chưa thoát ly lục đạo luân hồi là đang mơ một giấc mộng lớn. Phật Bồ Tát trông thế phải than thở oan uổng quá. Chuyện gì cũng đều chẳng có, nhưng do đang mộng nên ngỡ mộng là thật. Chẳng biết chính mình đang nằm mộng. Giấc mộng ấy càng mộng càng tệ hại hơn, nhân duyên quả báo diễn ra càng thảm thiết hơn. Thề thảm nhất không gì bằng sát sanh. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, người chết làm dê, dê chết làm người. Đây là nói người mổ dê, dê sau khi bị giết lại đầu thai làm người. Người đã giết dê ăn thịt, sau khi chết lại biến thành dê. Oan oan tường báo dây dưa chẳng xong. Mỗi lần báo thù cũng đều quá mức. Do vậy, oán cừu càng kết càng sâu. Đức Phật đã nói toạc sự thật này. Nếu bản thân chúng ta suy nghĩ kỹ càng, đọc lịch sử sẽ thấy, từ xưa đến nay, chiến tranh mỗi lần một thảm khốc hơn. Thời cổ, chư vị đọc lịch sử đều biết rõ mức độ thảm khốc của mỗi cuộc chiến. Còn trong thời cận đại thì so sánh giữa Thế chiến lần thứ nhất và Thế chiến lần thứ hai. Thế chiến lần thứ hai thảm khốc hơn Thế chiến lần thứ nhất rất nhiều. Có thể nào có Thế chiến lần thứ ba hay không? Thưa cùng quý vị, chắc chắn là có. Thế chiến lần thứ ba sẽ vượt xa Thế chiến lần thứ hai. Hiện thời các quốc gia đều biết, Thế chiến lần thứ ba bùng nổ sẽ chẳng có kẻ thắng cuộc, mà sẽ là cùng nhau chết sạch. Vì sao có chuyện cùng nhau chết sạch? Sát nghiệp của chúng sanh quá nặng, nghiệp báo mà, chẳng có cách nào tránh khỏi. Đức Phật dạy chúng ta, nếu muốn thế gian chẳng có đao binh kiếp, trừ phi chúng sanh chẳng ăn thịt. Nếu chúng sanh trên cả thế giới đều giác ngộ, chúng ta đều chẳng ăn thịt chúng sanh. Nếu chẳng sát hại hết thảy chúng sanh, có lẽ đao binh kiếp sẽ có thể tránh khỏi. Chúng ta thấy sau Thế chiến lần thứ hai, chúng sanh trên thế giới này sát sanh ăn thịt vượt xa xã hội trước thời Thế chiến thứ hai, vượt trội quá nhiều. Do cái nhân ác dường ấy, có thể nào tránh khỏi ác quả? Nhân quả báo ứng là chân lý, chẳng có cách nào thay đổi. Nếu chúng ta nhìn lại tình hình sau Thế chiến thứ hai, lòng người trong xã hội thuở ấy so với hiện thời đã bị biến đổi hoàn toàn. Trong khoảng 40 năm đầu thời dân quốc, lòng người còn khá thuần phát, đều còn rất thật thà, rất trung hậu. Con người hiện thời khác hẳn. Trong những năm dân quốc 38, 39, 40, chúng ta lạc đường, hỏi bất cứ ai trên đường, người ấy không chỉ rất nhiệt tình chỉ đường, mà còn dẫn quý vị đi, sợ quý vị lạc đường. Hiện thời, quý vị lạc đường, hỏi người ta, chẳng ai ngó ngàng. Ngoại quốc cũng giống như thế. Trong quá khứ, tiên sinh Phương Đông Mỹ nói, 50 năm trước, người Mỹ hết sức đáng mến. Nói cách khác, 50 năm sau, người Mỹ chẳng còn đáng ưa nữa. Hiện thời, các vấn đề trong giới trẻ của Mỹ hết sức nghiêm trọng. Giáo dục tự do, giới trẻ sa đọa là điều rất phổ biến, chẳng chịu học hành, hút sách. Nước Mỹ là nước tiêu thụ các chất nghiện ngập cao nhất thế giới. 90% sản phẩm ma túy đều do người Mỹ tiêu thụ. Quá sức. Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Đối với người hiểu rõ hoàn cảnh hiện thực trên thế giới này, đúng là không ai chẳng lo nghĩ, không có cách nào tránh khỏi, dứt trừ tai nạn. Tuy là giả chẳng thật, nhưng quý vị coi nó là thật, quý vị vẫn phải chịu nỗi khổ này. Quý vị chẳng thể nói nó là giả, ta sẽ không phải hứng chịu. Quý vị vẫn phải hứng chịu, mà còn phải chịu đựng vô cùng đau khổ. đó là vô sanh tử trung, hôn mê, điên đảo, vọng kiến sanh tử, danh tại sanh tử thử ngạn, ngộ sanh tử không, bổn lai viên tịch, tức danh bỉ ngạn. Nếu quý vị thật sự khai ngộ sanh tử bổn không, bổn lai niết bàn, tức sanh tử thử ngạn, tiện danh bỉ ngạn, giữa đây và kia trọn chẳng có giới hạn, bờ này và bờ kia, sanh tử và niết bàn, trong ấy chẳng có giới hạn, chỉ là mê hay ngộ sai khác. Mê bèn gọi là sanh tử, ngộ bèn gọi là niết bàn. Nói cách khác, Sa Bà và Cực Lạc cũng là như thế. Mê bèn gọi là Sa Bà, Sa Bà là thế giới cực khổ, ngộ bèn gọi là Cực Lạc, đều là nói theo quả. Nếu nói theo nhân, mê là phiền não, vô lượng vô biên phiền não. Ngộ rồi sẽ chẳng gọi là phiền não, mà gọi là Bồ Đề. Đúng là một chẳng hai, nhưng có mấy ai giác ngộ? Có sức giác ngộ tốt lắm, chẳng còn chuyện gì nữa. Không có năng lực giác ngộ thì phải sanh về Tây Phương, vẫn phải nói tới cực khổ và cực lạc. Chẳng thể bảo cách nói này là sai. Vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới là ngộ, chưa thể vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới là mê. Nay chúng ta nói thật thà, phá mê khai ngộ là cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Đó là thật sự khai ngộ. Nếu quý vị chẳng cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới, muốn khai ngộ trong thế gian này chẳng dễ dàng đâu nhé. Trong ngàn vạn người khó có được một kẻ, chẳng đơn giản. Dẫu quý vị thật sự khai ngộ ở nơi đây, nhưng tập khí phiền não chưa đoạn hết, vẫn luân hồi trong lục đạo, tuyệt đối chẳng phải là nói một ngộ hết thảy ngộ, một ngộ liền rốt ráo ngộ như trong Tây Phương cực lạc thế giới. Chẳng có chuyện dễ dàng như vậy. Như vậy thì mới rõ ràng đôi chút. Muốn cầu đại triệt đại ngộ rốt ráo viên mãn, nguyên lai vẫn là phát nguyện sanh về thế giới Tây Phương. Do vậy Ngẫu Ích Đại Sư mới nói, tâm phát nguyện vãng sanh là vô thượng Bồ Đề tâm. Chúng ta suy nghĩ sẽ thấy Ngài nói lời ấy rất có lý. Tuy cách nói ấy trong hết thảy kinh luận và hết thảy các vị tổ sư đại đức xưa nay chưa hề nói như thế. Người đầu tiên nói như vậy là Ngẫu Ích Đại Sư. Nhưng suy nghĩ cặn kẽ sẽ thấy hay lắm. Càng suy nghĩ càng thấy hợp lý, Ngài nói chẳng sai. Tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới không chỉ là vô thượng Bồ Đề tâm, mà còn là tâm đại triệt đại ngộ, là thật sự giác ngộ, viên mãn giác ngộ, triệt để giác ngộ. Do vậy, người phát nguyện cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới là người thật sự lỗi lạc. Quý vị vừa phát cái tâm ấy, mười phương chư Phật tán thán, long thiên thiện thần đều cung kính. Chúng ta có thể thấu hiểu sự thật này. Do vậy, bản thân chúng ta sẽ đạt được lợi ích sâu xa, thù thắng khôn sánh ấy trong một đời này. Chúng ta nhất định phải đem lợi ích ấy cho hết thảy chúng sanh cùng hưởng. Như vậy thì mới có thể báo ơn Phật, mới chẳng có lỗi với A-di-đà Phật, không có lỗi với Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mới thật sự thực hiện thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, như trong bài kệ Hồi Hướng đã nói. Chẳng phải là mỗi ngày đều hô khẩu hiệu, mỗi ngày luôn sướng cao giọng. Chúng ta phải thật sự thực hiện, tận tâm tận lực làm. Kim dị diệt dĩ mê đảo, vọng kiến ngũ trược, danh trụ Sa Bà. Ngộ ngũ trược không, bổn lai thanh tịnh, tức danh cực lạc. Quốc độ thường tịnh, chúng sanh tự mê. Mê đa ngộ quả, thị khổ thị lạc, bất dung dĩ giả. Đoạn này là kết đáp, căn cứ trên vấn đề được nêu ra ở phía trước. Chúng ta hiểu cõi nước nói thật ra là thường tịnh. Nên thế giới vốn là nhất chân. Nhất chân pháp giới, Hoa Nghiêm là nhất chân pháp giới. Kinh này cũng là nhất chân pháp giới. Sau khi đã mê, mới có 10 pháp giới. Trong mê, thì Phật pháp giới thuộc 10 pháp giới vẫn chưa phải là nhất chân pháp giới. Đừng nên cho rằng sau khi đã mê thì hệ chúng ta nói tới Phật pháp giới bèn đại khái là nhất chân pháp giới. Chẳng phải vậy. Tạng giáo Phật, thông giáo Phật và biệt giáo Phật, như đã nói trong tứ giáo của Tông Thiên Thai, tuy là Phật pháp giới nhưng so với các địa vị trong Diêm giáo hoàn toàn chẳng cao. Biệt giáo Phật bất quá là địa vị nhị hạnh Bồ Tát trong Diêm giáo, thập trụ, thập hạnh. Biệt giáo Phật là địa vị thứ hai trong thập hạnh. Nên có thể thấy địa vị của Ngài chẳng cao, biệt giáo mà. Tạng giáo và thông giáo lại càng chẳng cần phải nói nữa, ngay cả đem so với sơ trụ Bồ Tát vẫn chẳng sánh bằng. Pháp giới vốn là nhất chân. Bổn tánh của chúng ta vốn sẵn thanh tịnh. Lục Tổ nói rất hay, vốn chẳng có vật chỗ nào nhuốm bụi trần, vốn sẵn thanh tịnh. Do vậy, thanh tịnh là chân tướng, thật tướng. Vốn sẵn thanh tịnh, nay chẳng thanh tịnh, thưa cùng quý vị, chẳng thanh tịnh là giả, thanh tịnh là thật. Vốn sẵn thanh tịnh, nhưng thanh tịnh biến thành chẳng thanh tịnh, đó là chân như bổn tánh có vấn đề, thật sự có ô nhiễm. Đức Phật thường dùng tỷ dụ, sánh ví chân như bổn tánh như mặt trời. Sánh dí mê tình nhiễm ô của chúng ta như mây. Mây che lớp mặt trời, nhiễm bẩn bổn tánh. Chúng ta nghĩ xem mây có che khuất mặt trời hay chăng? Che chẳng được. Mây che được gì? Che mắt chúng ta. Trọn chẳng che mặt trời. Tình hình thực tế là như vậy. Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm và Diêm Giác nói rất hay. Mê vốn là giả, vốn trống không, chẳng phải là thật. Ngộ mới là thật. Trong Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát cũng nói hết sức rõ ràng. Bổn giác vốn có. Bổn giác là ngộ, là bổn tánh, là nhất chân pháp giới vốn có. Bất giác vốn không. Bất giác là mê. Mê vốn không. Giống như một kẻ nằm mộng. Cái tâm có thể nằm mộng là vốn có. Mộng cảnh vốn là không. Nhưng mộng cảnh rất ngắn ngủi, tạm thời. Mộng cảnh có trở ngại chân tánh hay không? Không trở ngại. Chỉ cần quý vị giác ngộ, nó vốn sẵn chẳng trở ngại. Đó gọi là chân vọng bất nhị. Tánh tướng như nhau. Kinh Hoa Nghiêm kiến lập tứ vô ngại pháp giới, tức là sự vô ngại, lý vô ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Pháp giới chẳng có chướng ngại. Tất cả hết thảy chướng ngại đều do quý vị mê mất tự tánh, mê mất nhất chân. Sanh ra vô lượng vô biên chướng ngại. Do vậy, có thể biết tứ vô ngại pháp giới là nhất chân pháp giới. Pháp giới có chướng ngại sẽ là 10 pháp giới. Do đâu sanh ra? Do mê hay ngộ mà sanh. 10 pháp giới là giả. Nhất chân pháp giới là thật. Một pháp giới là thật. 10 pháp giới là giả. Cho nên gọi nhất chân. Chúng sanh tự mình mê hoặc, điên đảo. Rốt cuộc mê như thế nào? Trong quyển thứ tư của Kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả Phú Lâu Na thỉnh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài thưa hỏi vô minh sanh ra như thế nào? Vì sao có vô minh? Khi nào vô minh sẽ sanh? Thành Phật là đã đoạn vô minh, khi nào lại dấy lên vô minh? Hỏi những vấn đề ấy, Đức Phật nói về cội nguồn của vô minh. Tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Tám chữ của Đức Phật đã trả lời rõ ràng, minh bạch. Vô minh do đâu mà có? Quý vị nghĩ chính mình hiểu biết đó là vô minh. Tri kiến trong câu tri kiến lập tri, thị vô minh bổn, là chánh tri chánh kiến, Phật tri Phật kiến. Từ trong chánh tri chánh kiến, quý vị lại lập ra một thứ tri kiến nữa, chật rồi, đó là vô minh. Nếu chẳng lập một tri kiến nào, thiên hạ thái bình, chuyện gì cũng đều chẳng có. Lập ra tri kiến như thế nào? Phân biệt chấp trước, vọng tưởng, quý vị chắc chắn lập ra ba thứ này. Thí dụ như thiền gia thường dùng phương pháp này. Hòa thượng cầm cái thẻ kẹp sách giơ lên, quý vị đã trông thấy rõ ràng rành rẽ, đây là gì? Cái thẻ kẹp sách, đó là quý vị lập tri kiến, đó là vô minh. Nó vốn chẳng có tên, quý vị gắn cho nó một cái tên, quý vị gọi nó là thẻ kẹp sách. Người khác gọi nó là một mảnh giấy, mỗi người gắn cho nó một cái tên khác nhau. Quý vị chỉ đành tranh cãi, dấy lên tranh chấp, đó là căn bản của vô minh. Chúng ta mắt có thể thấy, tai có thể nghe, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều hiểu rõ ràng, minh bạch. Nếu trong ấy chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có vọng tưởng, đó là Phật tri Phật kiến. Kinh Pháp Hoa nói, nhập Phật tri kiến. Quý vị vốn có tri kiến, chánh tri chánh kiến. Vừa mới dấy lên một tí phân biệt chấp trước, tri kiến liền bị biến chuyển, biến thành vô minh. Phân biệt, vọng tưởng chấp trước, biến thành sanh tử luân hồi. Nhất chân pháp giới lập tức bị biến thành mười pháp giới. Kinh Lăng Nghiêm đã dạy chúng ta đạo lý này. Giao Quang Đại Sư chủ trương người thật sự tu hành, bỏ thức dùng căn. Dùng căn là dùng căn tánh của sáu căn. Chúng ta mắt thấy, đừng nên dùng thức thứ sáu, tức ý thức. Đừng nên dùng thức thứ bảy, chớ nên dùng thức thứ tám là được rồi. Dùng gì để thấy? Thấy bằng tánh thấy. Tôi vừa mới nêu ra một thí dụ, này quý vị thấy rõ ràng, minh bạch như vậy, đó là quý vị thấy bằng tánh thấy. Quý vị lại lập một tri kiến trên đó, nó sẽ biến thành cái thấy bằng ý thức, tức thức thứ sáu và thức thứ bảy. Quý vị chấp trước, đây là cái thẻ kẹp sách, đó là sự nhận biết bằng thức thứ sáu, cho rằng nó nhất định là cái thẻ kẹp sách, chứ chẳng phải thứ gì khác. Đó là thức thứ bảy. Thức thứ sáu phân biệt, thức thứ bảy chấp trước, thức thứ tám lưu ấn tượng, sai biệt ở chỗ này. Như thế nào sẽ khiến cho chúng ta thấy sắc nghe tiếng, nhưng trong tâm thật sự chẳng có phân biệt chấp trước vọng tưởng? Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, thì căn tánh của sáu căn khởi tác dụng, chẳng sử dụng tám thức. Vậy thì quý vị là Phật Bồ Tát, là người thật sự giác ngộ. Chúng ta nghĩ người như vậy sẽ biến thành cái gì cũng chẳng biết. Người ta đưa ra thứ gì đó hỏi quý vị cái gì đây? Không biết. Không biết cũng là vô minh. Quý vị cũng nổi lên phân biệt chấp trước. Quý vị nói ta biết thì biết là tà kiến, tà tri tà kiến. Không biết thì không biết là vô minh. Vấn đề này to lớn. Ngay lập tức xảy ra vấn đề. Chúng ta hỏi chuyện gì, hỏi Phật thì Đức Phật cũng nói. Bởi lẽ trí huệ có hai thứ. Một là căn bản trí, còn gọi là thật trí, tức trí huệ chân thật, thấy bằng tánh thấy. Trí huệ chân thật thì trong tâm trong sạch, đích xác là vốn chẳng có một vật. Loại trí huệ thứ hai phát sanh từ loại trí huệ chân thật thứ nhất, được gọi là hậu đắc trí, hoặc tha thọ dụng trí, chẳng phải để cho chính mình thọ dụng. Người ta hỏi quý vị đây là gì? Cái thẻ kẹp sách. Không phải là tôi chấp trước cái thẻ kẹp sách, mà do quý vị đều chấp trước nó là cái thẻ kẹp sách. Tôi thuận theo sự phân biệt của quý vị mà phân biệt, tùy thuận sự chấp trước của quý vị mà chấp trước. Bản thân tôi quả thật chẳng có phân biệt chấp trước, đó là tha thọ dụng trí. Do vậy Đức Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, giảng suốt 49 năm. Nhưng Ngài nói, ta chẳng nói một câu nào, đúng vậy, chẳng giả, vì sao? Những gì Ngài đã nói đều là tùy thuận chúng ta mà nói. Nếu tùy thuận chính Ngài mà nói, Ngài chẳng nói một câu nào. Nói Phật chẳng nói một câu nào là nói theo phía bản thân Ngài. Thuyết pháp 49 năm là nói theo phía chúng sanh. Chúng ta phải học lấy điều này. Làm thế nào để có thể giữ gìn thân tâm của chính mình thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần trong cảnh giới, quyết định chẳng có phân biệt vọng tưởng chấp trước. Đối với cảnh giới bên ngoài, bất cứ gì cũng đều rõ ràng. Vì sao? Tấm gương của quý vị trong sạch, chẳng bị nhiễm bẩn. Không chỉ là hiểu rõ cảnh giới trước mắt, mà quý vị còn biết quá khứ, tương lai cũng biết. Hết thảy chúng sanh tới thỉnh giáo quý vị sẽ tùy cơ, tùy duyên chỉ dạy họ. Sự chỉ dạy ấy nhất định là hay khéo, có thể khiến cho chúng sanh khai ngộ. Kim dị diệt dĩ mê đảo, là mê hoặc điên đảo, vọng kiến ngũ trược, danh trụ sa bà. Ngộ ngũ trược không, bổn lai thanh tịnh, tức danh cực lạc. Quốc độ thường tịnh, chúng sanh tự mê, mê đa ngộ quả. Kẻ mê quá nhiều, người giác ngộ quá ít. Giống như lông phượng, sừng lân, thị khổ thị lạc, bất dung dĩ giả. Nói thật ra, vì cớ gì phải chia thành khổ vui? Khuyên dạy hết thảy chúng sanh phải nhàm lìa sa bà, phải ưa cầu cực lạc. Thực tại là gì? Thế giới này chúng sanh độn căn đông đảo, quá nhiều kẻ mê, nên mới bất đắc dĩ tùy thuận chúng sanh mà thuyết minh chỗ khác nhau. Sự khổ điều vui giữa hai thế giới khiến cho họ có cái để chọn lựa. Có thể chán khổ, có thể ưa vui, giúp họ nhập nhất chân pháp giới, giúp họ thật sự triệt để giác ngộ. Vì thế đây là một pháp phương tiện bất đắc dĩ. Phật độ chúng sanh, nếu chẳng có phương tiện sẽ chẳng thể độ chúng sanh. Đó gọi là đại khai phương tiện chi môn. Pháp môn này là phương tiện nhất trong các phương tiện, là môn phương tiện bậc nhất. Bất luận người nào nếu nương theo môn này, chắc chắn sẽ đắc độ, quyết định giác ngộ, quyết định thành Phật. Pháp phương tiện này có công đức, lợi ích rất lớn, hết sức có giá trị. Chẳng thể nói phương pháp này không hay. Người đã giác ngộ chẳng cần đến pháp này, nhưng đối với kẻ chưa triệt để giác ngộ, pháp môn này hữu dụng. Không chỉ hữu dụng đối với phàm phu chúng ta, mà quý vị thấy trong hội Hoa Nghiêm, đối với 41 địa vị pháp thân đại sĩ cũng hữu dụng. Vì sao? Tùy họ giác ngộ, nhưng chưa triệt để giác ngộ, chưa đạt đến giác ngộ rốt ráo viên mãn, vẫn phải dạy họ ghét khổ, chuộng vui, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, chứng vô thượng Bồ Đề rốt ráo viên mãn. Ngay cả 41 địa vị pháp thân đại sĩ mà còn như thế, huống gì chúng ta nay đang ở trong lục đạo, thuộc địa vị phàm phu. Do vậy câu hỏi này hỏi rất cao. Nếu chẳng giảng rõ ràng viên mãn, nói chung nó sẽ trở thành một nghi vấn. Nghi vấn sẽ sanh ra chướng ngại cho người tu hành. Hôm nay chúng ta đọc đến đoạn này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.